Dạ thưa quý vị, thoái hóa xương khớp là một vấn đề mà nhiều người gặp phải và thường tìm đến bác sĩ gia đình đầu tiên. Và hôm nay thì bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ trình bày về cách nhận biết thoái hóa xương khớp cũng như là đưa ra những lời khuyên thực tế. Dạ trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích sơ lược thoái hóa xương khớp là như thế nào cũng như là sự phổ biến của chứng bệnh này.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Việt ngữ. Thoái hóa xương khớp thì rất là phổ biến. Như quý vị biết thì các khớp xương của ta, bàn chân, bàn tay, đầu gối, xương hông, ngón tay, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta di chuyển được đều có những khớp xương. Khớp xương là cái chỗ mà giao giữa hai cái xương với nhau. Nó rất là quan trọng bởi vì khi nó hoạt động được tốt thì chúng ta không có cảm thấy đau. Khi bắt đầu nó có những cái sự sưng, những cái thoái hóa, những cái bệnh thì nó gây chúng ta những cái đau đớn rất là nhiều. Nói về cái con số cụ thể thì chúng ta có thể thấy là cứ 1 trên 5 người sống ở Úc chúng ta trên cái tuổi 45 là có bệnh về thoái hóa khớp xương. Sự thoái hóa này nó lại nhiều hơn ở người phụ nữ, nó chiếm khoảng chừng trên 60%. Chúng ta thấy những người bị đau khớp xương không phải là chỉ vấn đề đau đớn không thôi, mà những khi nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của họ cả về vấn đề thể xác lẫn cái vấn đề gọi là tinh thần. Khi đau đớn quá thì chúng ta thấy rất là khó chịu, chúng ta cảm thấy ăn ngủ không được, rồi stress, bị căng thẳng, là trầm cảm, bị lo âu. Nếu mà trường hợp nặng đó thì nó dẫn đến những cái trường hợp là chúng ta phải thay khớp, ví dụ đặc biệt là vấn đề thay khớp đầu gối, thay khớp xương hông, xương chậu. Có khoảng 98% những cái trường hợp thay khớp đầu gối là do cái bệnh thoái hóa khớp xương gây ra, và khoảng chừng 80% những người thay cái khớp xương hông, xương chậu này cũng là do vấn đề thoái hóa khớp xương gây ra. Trước tiên thì chúng ta nên hiểu biết là cái khớp xương đến một cái tuổi nào đó thì chúng ta đều có thể bị đau khớp xương, đặc biệt là những cái khớp xương mà chúng ta thấy đau nhiều nhất là khớp xương đầu gối, rồi đến khớp xương hông, xương chậu, xương lưng, rồi sau đó là những cái ngón tay, là nó bị ảnh hưởng về cái bệnh thoái hóa khớp xương này nhiều nhất. Không những vậy mà đến cái tuổi nào đó, tức là cái tuổi trên 45, thì chúng ta sẽ thấy cái bệnh khớp xương là nó xảy ra nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là những người trẻ tuổi hơn không có bị thoái hóa khớp xương, ngay cả những người trẻ tuổi cũng có thể bị thoái hóa khớp xương, nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn tuổi 45 trở lên.
Dạ thưa bác sĩ Bình, ngoài cái tuổi tác thì còn có những cái yếu tố nguy cơ nào nó có thể dẫn tới thoái hóa xương khớp thưa bác sĩ ạ?
Những cái yếu tố nguy cơ khác mà chúng ta thấy là yếu tố về di truyền. Vấn đề tuổi tác thì chúng ta đã nói đến rồi. Thứ ba, vấn đề về trauma, tức là tai nạn. Là nếu mà sau khi mà bị tai nạn thì cái khả năng thoái hóa khớp xương sau đó sẽ tăng lên rất là nhiều. Chúng ta thấy là ví dụ như là một người đi trượt tuyết đi và bị chấn thương đầu gối, bởi vì trượt tuyết rất là dễ bị chấn thương. Và sau cái khi mà chấn thương đầu gối, nó trong cái vòng 10 năm, 15 năm sau đó thì bắt đầu họ có thể dẫn đến cái trường hợp là thoái hóa khớp xương, tuy là ở cái tuổi trẻ hơn nhưng mà bởi vì cái vấn đề trauma, tức là tổn thương chính khớp xương đó, sẽ dẫn đến cái vấn đề thoái hóa khớp xương sớm hơn ở những cái người trẻ như vậy. Thứ tư là vấn đề nặng cân béo phì. Nặng cân béo phì nhất là nó ảnh hưởng đến cái khớp xương, đặc biệt là những khớp xương như xương đầu gối, mu bàn chân, mà ngay cả xương ngón tay nữa nó cũng ảnh hưởng.
Dạ thưa bác sĩ, và khi mà nói về những cái triệu chứng của thoái hóa xương khớp á, thì nhiều người cũng chưa có rõ lắm. Mỗi khi mà bị đau nhức thì họ cứ thắc mắc là không biết có phải là do thoái hóa xương khớp hay không. Thì cũng xin bác sĩ có thể giải thích về cái triệu chứng cũng như là cái cách chẩn đoán bệnh ạ.
Cái triệu chứng của đau khớp xương thì gồm có gì? Tức là cái khớp nó bị thoái hóa, nó đau. Ví dụ như chúng ta nói điển hình là đau đầu gối, thì cái khớp đầu gối nó đau. Nếu mà chúng ta thấy đau ở vùng chậu, vùng bẹn, vùng háng đó, thì có thể là bị thoái hóa cái khớp xương giữa xương chậu và cái xương đùi. Nếu mà người bệnh bị đau lưng, đặc biệt là lưng dưới, cái đó có thể là cái triệu chứng là bị thoái hóa khớp xương, xương sống ở lưng, ở cổ cũng vậy. Rất là nhiều người bị thoái hóa khớp xương cổ. Và những cái ngón tay, ngón chân, mu bàn chân đều có những khớp xương, mắt cá đều có những khớp xương. Thứ nhất là nó đau ở những cái khớp nào thì chúng ta phải đặt vấn đề là cái khớp đó nó có bị thoái hóa hay không. Cái gì khi mà nó đau thì chúng ta cử động cái khớp đó, chúng ta có thể nghe những cái tiếng lọc cọc, mà cái từ tiếng y khoa nó là crepitus. Thì nếu mà cái khớp ví dụ xương đầu gối, nói bệnh nhân đưa đầu gối lên, đưa cái chân thẳng lên và co đầu gối lại để cái bàn tay lên cái đầu gối, chúng ta có thể cảm thấy được là cái khớp xương nó có những cái tiếng động lọc cọc. Nếu nữa nhiều khi chính cái tai chúng ta cũng thể nghe được tiếng động như vậy trong cái khớp nó phát ra. Đó là cái dấu hiệu mà khớp xương nó bị thoái hóa. Nếu mà chúng ta chụp hình hoặc là quan sát những khớp, đặc biệt là khớp ngón tay thì rất là dễ là quan sát, thì chúng ta thấy là những cái xương đó nó có thể nó gồ ghề hơn, tức là thay vì nó bình thường nó nhẵn nhụi sẽ bắt đầu nó gồ ghề, nó mọc nhánh ra. Rồi chụp hình X-ray chúng ta cũng thấy là cái mặt xương nó gồ ghề, nó mọc ra những cái gai mà chúng ta hay gọi gai mà y khoa chúng ta gọi là osteophyte. Đó là một hình thức mà chúng ta thấy ở những cái trường hợp của những người bị thoái hóa khớp xương, đặc biệt là khi mà đau khớp xương đó thì có nhiều cái bệnh khác nhau nó cũng có thể gây ra đau khớp xương. Ở đây chúng ta nói đến là đau khớp xương do cái thoái hóa khớp xương nó gây ra. Thì khi mà thoái hóa như vậy, khớp xương nó bị đau, chúng ta đặt cái bàn tay lên, chúng ta cảm nhận cái khớp xương, ví dụ như xương đầu gối đi, thì chúng ta không có cảm thấy là cái khớp nó bị nóng. Có những cái bệnh đau khớp xương khác, ví dụ như là bệnh gout hoặc là bệnh septic arthritis, khi mà khớp xương nó sưng lên, chúng ta đặt cái bàn tay lên khớp xương, chúng ta sẽ cảm thấy là cái khớp xương nó nóng hơn là cái da bình thường ở những chỗ khác. Do đó, đặc biệt là khi mà quý vị bị đau khớp xương, bác sĩ sẽ coi cái bệnh án, hỏi cái history, rồi đồng thời khám cái người bệnh nhân để xem là người bệnh nhân này đúng là bị đau khớp xương do thoái hóa gây ra hay không, hay là còn có những nguyên nhân khác.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và nói về việc chữa trị thì một số người không có nhiều hy vọng để mà có thể mà chữa trị khỏi hoàn toàn cái chứng thoái hóa xương khớp, thì cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích cái cách điều trị hiện nay là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Đau khớp xương do thoái hóa nó gây ra đó, thì nếu mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân gây ra bệnh đau khớp xương, nó không phải là một cái bệnh một sớm một chiều, tức là nó có một cái tiến trình lâu dài, nó gây ra sự hao mòn trong khớp xương, bắt đầu nó gây ra những cái tổn hại trong khớp xương. Đặc biệt là khi chúng ta nhìn vào khớp xương thì chúng ta luôn thấy là khớp xương, hai cái đầu xương và bên ngoài hai cái đầu xương đó chúng ta sẽ có phần sụn. Nếu phần sụn nó tốt thì khớp xương nó hoạt động mà chúng ta không cảm thấy đau. Nhưng mà khi phần sụn bắt đầu bị tổn thương, bị hư hại rồi đó, thì bắt đầu có những cái dây thần kinh nó lấn vào phần sụn nó bị mòn đi và nó lộ cái phần xương ở dưới ra và chúng ta cảm thấy đau. Thì nó trải qua một cái tiến trình lâu dài, thì gồm có vấn đề, hay hồi nãy mình có nhắc đến là vấn đề về di truyền, vấn đề về tuổi tác, vấn đề về làm việc nhiều, dùng khớp xương nhiều, rồi đến những cái vấn đề khác giống như là bị nặng cân. Do đó, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta có thể biết được cách nào để mà chúng ta sống với lại cái bệnh đau khớp xương, chúng ta tìm cách để chúng ta khắc phục nó, chúng ta có thể gặp bác sĩ thêm để chẩn đoán và đưa ra những cái biện pháp chữa trị cũng như là làm chậm lại cái tiến trình bị đau khớp xương. Thì bệnh nhân nhất là phải hiểu được cái bệnh của mình. Thứ nhì, không phải là chúng ta đau khớp xương là chúng ta ngừng tất cả những hoạt động, chúng ta không tập thể dục, bởi vì làm như vậy thì cái bệnh nó sẽ tiến triển nhanh hơn. Nếu mà những cái bắp thịt xung quanh khớp xương nó yếu, nó không bảo vệ được khớp xương, thì cái khớp xương nó cũng chịu lực được nhiều hơn. Do đó, những người mà bị đau thoái hóa khớp xương phải nên tiếp tục tập thể dục, tập những cái động tác đúng để những cái bắp thịt, những cái gân xung quanh khớp xương nó mạnh mẽ, để nó bảo vệ khớp xương, nó giảm cái khả năng bị đau khớp xương. Thì nếu mà quý vị nào không biết tập thể dục mà cho đúng thì có thể gặp bác sĩ của mình, có thể nhờ bác sĩ giới thiệu đến những người vật lý trị liệu để hướng dẫn cho những cách tập thể dục tùy theo mỗi khớp xương. Chúng ta tập cho cái khớp xương, những cái gân và những bắp thịt xung quanh khớp xương nó được cứng cáp hơn. Thứ ba mà người bệnh nhân nên biết, thì những người nào mà bị quá cân thì phải tìm cách để mà giảm cái cân nặng của mình, bởi vì cái cân nặng nó sẽ tác động về lâu dài, nó sẽ tác động nhiều hơn, cái tiến trình về thoái hóa nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà đau nhiều quá thì chúng ta phải nghĩ đến dùng những cái dụng cụ giảm cái lực xuống khớp xương. Ví dụ bây giờ chúng ta đau đầu gối bên tay trái nhiều hơn thì chúng ta có thể dùng những cái stick, cái gậy đó chúng ta chống để giảm cái lực nó vào khớp xương, cái đó cũng là một cách. Hoặc là đau nặng hơn nữa thì chúng ta có những cái thiết frame, có những cái roller frame để chúng ta sử dụng khi mà chúng ta bị đau quá nhiều. Những cái dụng cụ này chúng ta có thể bàn với bác sĩ gia đình, chúng ta có thể bàn với lại OT, tức là những người chuyên gia về occupational therapist, họ hướng dẫn chúng ta những cái dụng cụ, những cái aid sử dụng để giúp giảm thiểu những cái đau ở những khớp xương.
Dạ thưa bác sĩ, còn những cái trường hợp mà phải dùng thuốc, đặc biệt là cái thuốc chích vào trong khớp đó, thì như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì thuốc thì chúng ta có thuốc giảm đau và thuốc giảm sưng. Thuốc giảm đau là gì? Thuốc giảm đau là thí dụ như chúng ta đau quá, chúng ta dùng những cái thuốc để cho nó không cảm thấy cơn đau đó nữa, mà mình gọi là painkiller. Thì cái thuốc giảm đau này khi mà mình uống thuốc vào thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó bớt đau, nhưng mà khi cái thuốc đó nó hết hiệu quả, nó tan đi rồi đó, chúng ta lại cảm thấy đau trở lại. Ví dụ như thuốc giảm đau đơn giản thì chúng ta có thuốc paracetamol, tức là Panadol hoặc là Panamax. rồi thuốc giãn đau mạch hơn nữa thì bắt đầu mình dùng đến những cái thuốc nằm trong cái family nó gọi là opioid, tức là hơi có tính cách gọi là thuốc á phiện đó. Opioid trọng thì nó mạnh hơn, nhưng mà chúng ta khi mà cần lắm sử dụng đến những thuốc mà có tính cách gọi là opioid như vậy, bởi vì cái thuốc này nó có tính cách gọi là gây nghiện. Khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày và chúng ta sử dụng một thời gian lâu dài trên 4 tuần thì cơ thể của chúng ta sẽ bị nghiện cái thuốc đó, mà khi mà ngưng lại thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Cái đó mình chỉ dùng những cái thuốc này khi mà chúng ta không còn biện pháp nào khác. Cái này là cái thuốc giảm sưng. Giảm sưng đây không có nghĩa là bị nhiễm trùng, mà sưng đây là cái khớp inflammation, nó sưng lên do những cái phản ứng khi bị thoái hóa khớp xương nó gây ra. Thường thường thì thuốc giảm sưng nó hiệu quả nhiều hơn trong những cái bệnh như là rheumatoid arthritis, là sưng do cơ thể nó tạo ra những cái kháng thể nó tấn công vào khớp xương, nó gây ra inflammation. Nhưng mà không có nghĩa là những người bị thoái hóa khớp xương không có những inflammation. Những cái thuốc mà giảm sưng đơn giản chúng ta hay dùng, nó nằm trong cái dòng họ mình viết tắt, nó gọi là NSAID đó. Thí dụ như là Celebrex, thuốc Mobic, thuốc Voltaren, thuốc Nurofen, tức là Ibuprofen. Có những thuốc thì mình có thể mua over the counter, tức là không cần toa, như là Nurofen, Voltaren liều lượng nhỏ. Nhưng mà những cái thuật thuốc khác thì cần được toa, do bác sĩ nghiêm toa để mà chúng ta có thể mua những thuốc giảm sưng như vậy. Thì khi mà uống những thuốc giảm sưng như vậy thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì thuốc giảm sưng nó có những cái phản ứng phụ. Đặc biệt mà phản ứng phụ đây chúng ta nhắc đến đó là gây ra bệnh đau bao tử, gastritis. Mà những người đã sẵn bị bệnh đau bao tử khi uống thuốc giảm sưng như vậy thì nó có thể dẫn đến tình trạng bị loét bao tử, loét tá tràng, rất là nguy hiểm. Nên đó, quý vị nào mà uống thuốc giảm sưng lâu dài hoặc là mình đã có cái bệnh nền bị đau bao tử, loét bao tử thì nói chuyện với bác sĩ trước khi mình sử dụng những loại thuốc như vậy. Rồi ngoài ra thì chúng ta thuốc giảm sưng lại có những cái thuốc nằm trong cái dòng họ nó gọi là corticosteroid. Thì những thuốc này nó cũng là giảm sưng, nhưng mà chúng ta tránh những thuốc này nếu có thể, bởi vì những thuốc này nó cũng có nhiều cái phản ứng phụ. Nếu chúng ta uống lâu dài, ví dụ như là bị lên cân, bị tiểu đường, bị dẫn đến cái bệnh gọi là bị loãng xương, khi sử dụng chúng ta rất là cẩn thận. Cái thuốc corticosteroid nó có hai dạng, một dạng chúng ta có thể uống, một dạng là chúng ta có thể chích thẳng vào trong khớp xương. Đặc biệt những quý vị nào khi cái bệnh thoái hóa khớp xương nó nặng rồi đó, thì cái phương pháp chích vào trong cái khớp xương để giảm đau trong một thời gian nhất định nào đó cũng là một cách thức để mình có thể sử dụng để mà giảm đau trước khi mà đến những cái phần trị liệu nặng hơn, ví dụ như là thay khớp xương hoặc là những cái surgery. Thì nói về vấn đề chích vào khớp xương thì ngoài vấn đề chích là corticosteroid, chúng ta còn hiện tại bây giờ chúng ta còn có những cái dạng khác, ví dụ như là PRP, platelet rich plasma, tức là chúng ta dùng máu chúng ta quay nó với một tốc độ rất cao để mình tách cái máu trắng và máu đỏ ra đó. Cái phần máu trắng đó, cái phần đó gọi là phần platelet, dùng cái đó chích vào khớp xương cũng có thể giảm được cái đau trong khớp xương, đặc biệt là những khớp xương lớn như là khớp xương đầu gối. Gần đây chúng ta có thể sử dụng những cái loại chất khác, thí dụ như là hyaluronic acid, HA. Thì loại chất này chúng ta có thể chích thẳng vào khớp xương để nó tạo một cái lớp bảo vệ cái mặt khớp xương đó. Tạm thời chúng ta có thể giảm thiểu được cái sự đau đớn cho người bệnh cho đến khi mà người bệnh cần những cái phương pháp chữa trị nặng hơn, ví dụ thay khớp xương. Và vấn đề surgery, tức là thay khớp xương, thường thường thì bệnh nhân mình gọi đến những người bác sĩ chuyên khoa về khớp để thay khớp. Mình thấy là đối với vấn đề ví dụ như là đau đầu gối thì bác sĩ chuyên khoa thường thường đợi cái người bệnh nhân đến một cái lứa tuổi nào đó, thường thường là 70 tuổi, nếu là mình bị theo cái thoái hóa khớp xương một cách tự nhiên. Dĩ nhiên là có những cái trường hợp không thể nào đợi được, ví dụ chúng tôi bị tai nạn quá nặng, tôi bị bể hết khớp xương thì chúng ta phải dùng thay khớp xương, thì đó, những người trẻ hơn vẫn có thể thay khớp xương ở tuổi trẻ hơn. Nhưng mà vấn đề thoái hóa khớp xương do tuổi tác, do vấn đề tiến trình lão hóa gây ra, bác sĩ chuyên khoa thường thường đợi đến 70 tuổi để offer cho người bệnh nhân nó được thay khớp xương. Theo thống kê thì từ cứ khoảng 10 năm mình phải làm một cái revision, phải xem xét lại. Thí dụ lúc đó người bệnh nhân có thể đau lại, hoặc là khớp xương thay đó nó có thể bị hư hỏng thì chúng ta phải thay trở lại. Và nếu chúng ta thay sớm quá thì chúng ta thay trở lại thì lúc đó rất là mắc công và khó khăn để mà thay trở lại. Do đó người bác sĩ chuyên khoa thường thường đợi 70 tuổi.
Dạ, cuối cùng bác sĩ Bình có lời khuyên nào là về việc chăm sóc xương khớp lâu dài cũng như là phòng ngừa thoái hóa thưa bác sĩ ạ?
Thoái hóa thì có thể phòng ngừa được, những cái gì chúng ta có thể control nó. Ví dụ như người nào bị ngực ký, bị béo phì thì Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nhìn đến là làm sao để giảm cân. Tập thể dục rất là quan trọng, chúng ta phải tập thể dục hàng ngày để cho những khớp xương, những cái gân, những lớp thịt xung quanh khớp xương nó cứng cáp hơn và nó chịu một phần lực khớp xương. Có nhiều người nghĩ là chạy bộ nó sẽ đau khớp xương nhiều hơn, nhưng thật ra không có một cái nghiên cứu nào chứng minh là chạy bộ gây ra đau khớp xương. Dĩ nhiên là có những cái thể dục thể thao mà nó dùng quá sức thì dĩ nhiên là những cái thể dục thể thao đó nó tăng khả năng bị phá khớp xương. Nhưng mà đối với vấn đề gọi là tập thể dục đều đặn hàng ngày, chạy bộ hàng ngày thì không có nghiên cứu nào cho thấy là tăng khả năng bị thoái hóa khớp xương.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết về chứng bệnh thoái hóa xương khớp cũng như là những cái lời khuyên hữu ích của bác sĩ trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS tiếng Việt ạ.